Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh Thủ Lăng Nghiêm, toàn bộ 10 quyển, dịch âm, diễn nghĩa, yếu giải. Dịch giả: Hòa Thượng Thiền Sư Thích Từ Quang. Xuất bản lần thứ 3. Trung Thiên Trước Quốc Sa Môn Bát Lạc Mật Đế dịch văn. Ô Trành Quốc Sa Môn Di Già Thích Ca dịch ngữ. Trung Quốc Bồ Tát Giới Đồng Trung Thơ Môn Hạ Bình Chương Sự Phòng Dung Bút Thọ. Kính dâng Giác Linh Trưởng lão Hòa Thượng Thiền Sư Thích Hoàng Nghĩa, Trưởng lão Hòa Thượng Thiền Sư Thích Từ Phong, Trưởng lão Hòa Thượng Thiền Sư Thích Chơn Giám, Trưởng lão Hòa Thượng Thiền Sư Thích Từ Nhẫn. Nhất tâm tri ân. Tựa: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật từ bi vô lượng, không phân biệt thân sơ, giai cấp, chủng tộc, suốt đời truyền bá một giáo lý đại đồng, và lúc nào cũng muốn giáo lý đó được hiển minh phổ biến khắp vũ trụ sơn hà, từ thành thị chí thôn quê, bất luận xuất gia hay tại gia, quan hay dân, giàu hay nghèo, ai ai cũng hấp thụ được. Chỉ có mỗi người tùy căn cơ riêng mà lãnh hội. Vì nhân quả bất đồng, căn cơ khác nhau, mỗi người mỗi cảnh, bá nhân bá tánh, thành thử chúng sanh không thể tu hành bằng một cách thức như nhau. Thế nên xưa Đức Phật tùy cơ duyên giảng dạy vô lượng pháp môn, cốt yếu là hóa độ chúng sanh tuần tự nhi tiến đến quả vị trọn lành. Thật ra tôn ý của Phật chỉ thuyết Phật thừa duy nhất, vì đại nguyện của Phật muốn tất cả chúng sanh đều thành Phật. Sở dĩ chúng sanh không thành Phật được là tại chúng sanh tạo tác vọng nghiệp, tất phải thọ báo, dây rồi trả, trả đủ lại dây, sống lẫn quẩn trong dòng nghiệp báo mê khổ. Ở thế gian, từ phụ tử, mẫu tử, phu thê, huynh đệ, bằng hữu, chủ tớ, nam nữ lão ấu, dĩ chí, sanh lão, bệnh tử, ái biệt ly, oán tán hội, cầu bất đắc, ngũ uẩn thạnh, tám dạng tư trần lao, đều do nghiệp sanh ra. Nghiệp không phải tự có, nhưng có là tại tâm. Hệ tâm sanh thì pháp sanh, tâm diệt thì pháp diệt. Tất cả pháp đều do tâm sanh, tâm không sanh thì pháp không có chỗ trụ. Làm Phật làm ma, làm thánh làm phàm, thiện ác phước tội, khôn dại trí ngu, vân vân, nhất thiết duy tâm tạo. Đành rằng sống ở thế gian, ai cũng có định mạng, đó là nghiệp tiền kiếp làm nhân cảm thọ quả báo. Nhưng nếu hiểu thấu luật nhân quả, cảm ứng thiên nhiên chí công, thì nhận thức định mạng không phải bất di bất dịch. Định mạng do tâm mà có, dĩ nhiên cải thiện là quyền ở tâm, chứ không phải ở định mạng. Vì thế làm Phật tử chẳng bao giờ chịu thúc thủ trước định mạng, và luôn luôn cải thiện định mạng, hoặc xấu thành tốt, hoặc tốt càng tốt hơn, đó là tu hành. Đức Phật có sẵn tâm từ bi cứu độ chúng sanh, nhưng đối với hạng người không tu hành thì tâm Phật dầu từ bi cách nào cũng vô phương cứu độ. Đức Phật có sẵn thuyền Bát Nhã huyền diệu, đủ năng lực đưa người vượt biển khổ lên bờ giác, nhưng đối với hạng người không chịu xa lìa bến mê thì thuyền Bát Nhã dầu huyền diệu cách nào cũng vô hiệu quả. Đức Phật là thầy mô phạm, chuyên dạy chân lý giải thoát. Nhưng hạng người chỉ biết sống theo trần tục, không có nhân duyên Phật Pháp, thì có thể khinh thường chân lý đó. Ví như Đức Phật cho cơm, nhưng hạng người không chịu ăn, tức không làm sao no dạ. Vì vậy, ai có túc duyên phát nguyện tu Phật, thì phải tự lực học đạo, tự lực hành đạo, mới được toại nguyện. Phàm tu tức phải công phu, vì có công phu mới hiểu thấu Phật Pháp nhiệm màu. Tu tức phải thực hành, vì có thực hành mới biết rõ Phật Pháp chí linh. Phật Pháp dạy người bằng thể thức đưa ra chân lý, cho người nghiên cứu chu đáo để tự xét, tự tỉnh, tự tu, tự chứng. Tuyệt nhiên Phật Pháp không bắt buộc ai, không cám dỗ ai, cũng không thừa nhận các sự nghe nhảm tin càng, xu hướng diễn dân, mê tín dị đoan, quan đường huyễn hoặc và tất cả loại tà giáo ngoại đạo. Người tu Phật có bổn phận nghe hiểu sáng suốt, suy xét sáng suốt và hành đạo sáng suốt thì mới vào được cảnh trí chánh định. Đó là văn huệ, tư huệ, tu huệ, ba yếu tố tối cần cho những ai muốn tỏ ngộ tâm chân như. Thế nào là tâm chân như? Tâm chân như là một thể bản nhiên thuần nhất chân thiệt, thanh tịnh trang nghiêm, trạm tịch châu viên, như như bất động, thiên sáng thông suốt, thường trụ đời đời, tuy tùy duyên mà có sanh tử, nhưng vẫn luôn luôn bất biến. Tâm đó là tâm Phật. Đức Phật hiểu rõ chúng sanh có tâm chân như, tức có thể tu hành thành Phật, nên xuất hiện ư thế nhằm mục đích làm cho chúng sanh được khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Tuy nhiên, vì chúng sanh phàm phu sống theo ngũ trược ác thế, vô minh ám che tâm chân như, sanh ra vô số bệnh chướng mà phải trầm luân ở biển khổ luân hồi. Nếu muốn trị bệnh chướng, tất nhiên phải ứng dụng một pháp môn linh nghiệm. Tôi xin giới thiệu kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nếu ai có nhân duyên với Thủ Lăng Nghiêm thì nhận thấy Thủ Lăng Nghiêm là diệu dược trị lành các bệnh chứng trầm kha. Thủ Lăng Nghiêm là bộ kinh thượng thừa, tung tiệm nhập đốn, hoàn toàn khế hiệp với chân lý nhân quả, thích hợp với căn cơ chúng sanh. Thủ Lăng Nghiêm có hiệu lực tẩy sạch vô minh, phá tan nghiệp thức, khêu đèn trí huệ, mở lối niết bàn, chỉ rõ tự tâm, khai bày tự tánh, đạt chánh quả tự tại vĩnh cửu. Thủ Lăng Nghiêm như kim chỉ nam, hướng dẫn người tiến hóa đủ ba phương diện chơn thiện mỹ, từ nhiễm tới tịnh, từ mê tới giác, từ phàm cảnh thống khổ tới thánh cảnh an vui. Luận về hiện giáo, các chơn thiệt ngữ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm: biết chứng lập phương, tùy bệnh dùng thuốc, phá tướng mê chấp, viên dung xử lý, gồm đủ công đức kiến đạo, hành đạo và chứng đạo. Biết sử dụng Thủ Lăng Nghiêm thì lửa lục thức phải tắt, gió lục trần phải ngưng, ngũ ấm phải tan, tứ đại phải mất, ái dục phải dứt, vô minh phải tiêu, bội trần hiệp giác, phản bổn hoàn nguyên, minh tâm kiến tánh thành Phật. Luận về mật giáo, chú Thủ Lăng Nghiêm tinh tế cực điểm, cảm ứng phi thường, đó là chú tâm gồm đủ oai đức lực, lý pháp lực, công dụng chí linh, phàm trí vô phương phê phán. Chú tâm Thủ Lăng Nghiêm chẳng những cứu ngài A Nan thoát nạn, lại còn khiến được nàng Ma Đăng Già cải tà quy chánh. Thể theo mật tông, ai đã phát bồ đề tâm, hàng ngày chí thành chuyên trì chú tâm Thủ Lăng Nghiêm, thì khi rủi gặp cừu hận tương báo hoặc tai nạn bất ngờ, có thể chuyển nặng ra nhẹ và được cứu thoát. Các loại yêu tinh quỷ quái, dòng dõi ma vương, dầu có thủ đoạn hiểm độc cũng khó nhiễu hại được. Các thứ oan gia trái chủ, nghịch cảnh ác duyên, cho tới tất cả chướng ngại trên đường tu hành đều lần lượt dứt tuyệt. Lại còn được thân vô trọng bệnh, ý bất tham luyến, tâm hồn thanh thoát, trí huệ thông minh, vân vân. Vì cớ ấy, người tu Phật cần nghiên cứu tinh tường kinh Thủ Lăng Nghiêm. Phàm nghiên cứu phải rõ nguồn, rõ gốc. Vì có nguồn mới đạt dòng, có gốc mới biết ngọn. Nghiên cứu có trúng thì thực hành mới trúng. Nhược bằng nghiên cứu sai lạc, tất nhiên việc làm phải lầm lẫn, hoặc lấy hư làm thiệt, nhận vọng làm chơn, hoặc mê chấp rất sâu, ngã mạn quá nặng, khó thị bổn lai diện mục. Ví như bệnh có thuốc mà không biết dùng đúng căn, thì thuốc dầu hay cũng thành dở. Nguyên lý của Đức Phật dạy thâm thâm diệu diệu, lòng phàm rất khó suy lượng, nên kinh Thủ Lăng Nghiêm dầu có công phu tích cực diễn giải cách nào cũng không làm sao dám gọi là rốt ráo được. Giả chăng sự nghiên cứu Phật lý tùy túc duyên và căn trí của mỗi người, học hiểu đến bậc nào, lãnh hội đến bậc nấy. Những ai thuần túy tu hành theo kinh Thủ Lăng Nghiêm thì dầu lãnh hội có cao có thấp thấy đều được bổ ích và về một nguồn chân lý. Ví như cùng nhau uống nước cam lộ, người uống một tô, kẻ uống một chén, thậm chí ai uống được một giọt, tuy uống nước có nhiều có ít, nhưng tất cả đều đồng thưởng thức cam lộ vị. Đức Phật thuyết kinh nào cũng có duyên khởi, như thuyết kinh Thủ Lăng Nghiêm. Duyên khởi là ngài A Nan trong khi đi khất thực bị nàng Ma Đăng Già dùng tà thuật bắt và khiến ngài toàn phá giới. Đức Phật biết ngài A Nan lâm nạn nên tuyên thuyết chú Thủ Lăng Nghiêm, dạy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đến trừ tà thuật, giải thoát cho ngài A Nan. Khi diện kiến Đức Phật, ngài A Nan khóc ròng vô cùng tủi hổ vì tự cảm thấy đa văn nhưng bất lực trước tà thuật. Ngài A Nan ngưỡng nhờ Đức Phật dạy bảo cho diệu pháp tu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây chỉ là bổn nguyện của ngài A Nan, vì vốn là một vị Bồ Tát từng tu với Đức Thích Ca từ đời Đức Không Dương Như Lai và đã trải qua vô lượng kiếp. Ngài A Nan có bổn nguyện bảo toàn Phật pháp, khi có vị Phật nào ra đời thì ngài thị hiện hộ trì. Điều ấy chứng tỏ ngài A Nan bị tà thuật tủi hổ hoãi đạo, được Đức Phật giảng dạy rốt ráo đều là vĩ phương tiện di môn. Nhờ Đức Thích Ca và ngài A Nan khai bày phương tiện, nói đi nói lại, hỏi tới hỏi lui, nghĩa lý cao siêu vượt trên sự thấy biết phàm phu, nên chúng sanh mới hiểu rõ con đường tu hành giải thoát. Vì cớ ấy, khi lãnh hội kinh Thủ Lăng Nghiêm nên tri ân Đức Thích Ca, và đối với ngài A Nan cũng phải tri ân. Tuyệt nhiên đừng thấy chỗ lâm nạn dễ dàng mà vội tạo tội bình phẩm sai lạc. Nguyên kinh Thủ Lăng Nghiêm do Đức Thích Ca thuyết bằng lời nói chứ không có văn tự. Đến thời kỳ kiết tập Pháp Tạng lần thứ 3, cách 200 năm sau khi Phật nhập diệt, do ngài Mục Kiền Liên làm chủ tịch, và thời kỳ kiết tập Pháp Tạng lần thứ 4, cách 500 năm sau khi Phật nhập diệt, do ngài Hiếp Tôn Giả và ngài Thí Hữu làm chủ tịch. Nhờ hai lần kiết tập này, kinh giáo của Phật được biên chép thành hai thứ văn: Phạm và Pali. Thời bấy giờ kinh Thủ Lăng Nghiêm là quốc bửu của xứ Ấn Độ, nên vua cấm đem ra ngoại quốc. Tổ Trí Khải ở núi Thiên Thai đời Tùy hàng ngày thành tâm cầu nguyện chư Phật độ cho Trung Quốc có được kinh Thủ Lăng Nghiêm càng sớm càng tốt. Việc phải đến đã đến, khi gặp được nhân duyên thời tiết vào đời đường, vua Trung Tôn đệ nhất có Sa Môn Bát Lạc Mật Đế, người xứ Trung Thiên trước, trốn phép vua xuất ngoại theo đường biển với bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm viết bằng văn Phạm. Sa Môn Bát Lạc Mật Đế đến thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, có Sa Môn Di Già Thích Ca, người xứ Ô Trành, và ông Phòng Dung, người xứ Trung Hoa, là một vị tướng quốc giữ chức vụ Đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự, cũng là một vị Ưu Bà Tắc có thọ Bồ Tát giới. Hai vị này thành tâm cung thỉnh Sa Môn Bát Lạc Mật Đế về trụ tại Chế Chỉ Thiền Viện. Nơi đây Sa Môn Bát Lạc Mật Đế dịch văn, Sa Môn Di Già Thích Ca dịch ngữ. Hai vị Sa Môn này đồng tâm hiệp lực dịch kinh Thủ Lăng Nghiêm từ Phạm Tự ra Hán Tự, và ông Phòng Dung làm thơ ký biên chép thành giáo điển. Nguyên thầy bổn sư Thế Độ của tôi là Hòa Thượng Thiền Sư Thích Hoàng Nghĩa ở Giác Viên Tự, có dạy tôi học được kinh Pháp Hoa, Phạm Võng và Thủ Lăng Nghiêm, tức là ba bộ kinh sở đắc của thầy. Rất tiếc thầy sớm thị tịch nên tôi không được học thêm chi nữa. Tuy nhiên trước khi tịch, nhờ thầy gửi gắm tôi cho Hòa Thượng Thích Từ Phong ở Giác Hải Tự về việc giáo huấn, nên tôi được nghe thầy Thích Từ Phong giảng dạy kinh Thủ Lăng Nghiêm lần thứ hai. Năm Nhâm Thân 1932, thầy Thích Từ Phong tuy già yếu nhưng vì tiền đồ Phật giáo, cố gắng làm hội trưởng Hội Nam Kỳ nghiên cứu Phật học. Thầy tiến dẫn tôi học với Hòa Thượng Thích Chơn Giám ở Bích Liên Tự, nguyên chủ biên Phật học tạp chí Từ Bi Âm. Vì hết lòng ngưỡng mộ, tôi có nhờ thầy Thích Chơn Giám giảng dạy kinh Thủ Lăng Nghiêm lần thứ ba. Năm Ất Dậu 1945, trong lúc có biến cố ở Việt Nam, tôi trụ tại Giác Viên Tự, lại được phước duyên hội ngộ Hòa Thượng Thích Từ Nhẫn ở Linh Nguyên Tự. Biết thầy là bậc cao tăng nên tôi bày tỏ chỗ sở mộ Thủ Lăng Nghiêm, thì thầy Từ Mẫn dạy cho lãnh hội thêm vài yếu chỉ trong kinh và bảo trùng tuyên. Sau khi nghe tôi trùng tuyên, thầy dạy tôi tinh tấn niệm chú tâm linh cảm phi phàm nhiều hơn thường lệ. Càng nhiều càng tốt, dầu bận việc cách nào cũng đừng gián đoạn và kiên trí gắn công phiên dịch Việt ngữ để phổ biến một phương lương dược. Đó là công đức vô lậu. Này tuy chư tôn sư đã ly trần nhưng lời dạy dỗ tồn tại. Nhờ có nhân duyên thọ giáo như vậy nên tôi hoàn toàn tin tưởng và phát nguyện trì niệm chú tâm mỗi ngày tối thiểu 3 biến, cầu tiêu vong vọng nghiệp, phiền não, sở tri từ vô lượng tiền kiếp nhẫn nay mà phàm lực khó diệt, đồng thời cúc cung tận tụy diễn giải kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ân đức cao cả của chư tôn sư tôi xin nhất tâm ghi tạc. Tôi chỉ là một Phật tử thấp kém, tự xét mình phàm phu, nghiệp dày phước mỏng, học thức tầm thường, nhưng vì nhiệt thành với giáo lý từ bi, tôi thiết nghĩ nếu một bộ kinh cứu thế của Đức Phật chân truyền như Thủ Lăng Nghiêm mà cứ để y nguyên văn hán thì chỉ lợi lạc cho số người học Phật có căn bổn nho giáo, nên tôi không ngại kiến văn thô thiển, ngôn ngữ vụng về, nương theo giáo chỉ dịch âm diễn nghĩa và yếu giải kinh Thủ Lăng Nghiêm nhằm mục đích giúp ích trong muôn một những ai đồng quan điểm tu Phật. Kính xin chư tôn độc giả lưu ý, kinh Thủ Lăng Nghiêm diễn giải toàn bộ 10 quyển. Tôi không chấp trước gian tự nên trong phần diễn nghĩa có chỗ dịch từng chữ, cũng có chỗ diễn lý chứ không dịch từng chữ. Vì cách thức hành văn của Tàu không giống với cách thức hành văn của Việt. Giữa hai ngôn ngữ khác nhau, khó được nghĩa xác thật khi diễn giải. Các câu văn nghĩa có khi đổi trước ra sau, có khi đổi sau ra trước, có khi phải viết dài thêm, cũng có khi thâu ngắn lại, nhưng vẫn giữ nguyên tánh lý của kinh. Khi gặp lời nói nào khó hiểu hoặc đoạn văn nào bí ẩn thì yếu giải sự lý. Lúc nào tôi cũng giữ kinh chỉ mà diễn nghĩa hoặc chú thích. Nếu chẳng may có sự lỗi lầm, đó là ngoài ý muốn, xin chư tôn độc giả giai đại hoan hỷ, lượng thứ và hộ niệm cho. Tôi trân trọng cung khiêm tiếp nhận những điều chỉ giáo xây dựng chân chánh của chư chơn đạo đức và thiện tri thức. Thiết tha mong cầu chư tôn Phật tử nghiên cứu rốt ráo kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi nương theo Phật chỉ mà nhất tâm y giáo phụng hành, thì nhiên hậu thành tựu diệu quả thường lạc ngã tịnh. Xin nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả pháp giới hữu tình đồng viên mãn phước huệ. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Hạ Mậu Tý 1948, Cẩn Khải. Chơn Đức Thiền Viện Phật Tử Thích Từ Quang. Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Yếu giải đề mục. Đề mục của kinh nói tóm tắt là Thủ Lăng Nghiêm. Nói đầy đủ là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm, được yếu giải như sau. Đại Phật Đảnh. Đại Phật Đảnh là đảnh tướng cao cả của Phật. Thủ Lăng Nghiêm siêu việt tuyệt đối, được tán dương như đảnh tướng cao cả của Phật. Đó là tiêu biểu tâm chân như viên định, thiên sáng thông suốt, vắng lặng thường hằng, hoàn bị tịnh pháp xứng tánh công đức, quyền diệu vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn được. Như Lai Mật Nhân. Như Lai là một trong 10 đức hiệu của bậc Viên Giác. Như là bản giác, Lai là thị giác. Nương theo tâm chân như viên định, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, đạt diệu quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác, đó là Như Lai. Chư Như Lai vận dụng tâm chân như bất sanh bất diệt làm nhân tu hành để được quả giải thoát. Ví như dùng gạo thì chắc chắn nấu thành cơm, gọi là mật nhân. Tu chứng liễu nghĩa. Do tâm chân như viên định hành đạo rốt ráo, và cũng do tâm chân như viên định thành tựu tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông, chứng đạo vô thượng, gọi là tu chứng. Tu duy tâm chân như. Chứng cũng duy tâm chân như, không có chi nghi, cũng không có chi chấp, không mắc nội ma, cũng không vướng ngoại ma, tự tại vô ngại, gọi là liễu nghĩa. Tu chứng liễu nghĩa là con đường giải thoát đưa đến bổn tánh tịnh niết bàn. Chư Bồ Tát Vạn Hạnh. Công đức chuyên tu các pháp tứ nhiếp lục độ vô lượng mỹ hạnh, trải qua các bậc thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, lên tới đẳng giác Bồ Tát, đó là công đức của các bậc có nhân địa hành đạo, do danh tự giác, tương tự giác, phần chứng giác, thuần một tánh thể chân giác, khéo dùng tâm chân như viên định. Trên cần cầu Phật quả, dưới quá độ pháp giới hữu tình, gọi là chư Bồ Tát Vạn Hạnh. Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm là tôn chỉ của kinh, vì cả bộ kinh đều chú trọng về đại định Thủ Lăng Nghiêm. Nguyên tiếng Phạm gọi là Suram Gama, Hán tự dịch nhất thiết sự cứu cánh kiên cố, có ý nghĩa là bổn thể tự nhiên viên định vững chắc rốt ráo của tâm chân như thường trụ, thống nhiếp tất cả dạng sự vạn vật, dầu chúng sanh luân hồi mê khổ trong tam giới, tức dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nhưng bổn thể tự nhiên viên định tùy duyên bất biến, không lay chuyển bởi sự vật nào, cũng chẳng tiêu mất vì mê khổ. Phật với chúng sanh đồng có một tâm thể viên định như nhau. Phật hành động thuận theo tâm thể viên định nên an lạc vô lượng, còn chúng sanh hành động nghịch với tâm thể viên định nên thống khổ vô biên. Chỉ vì quên mất tâm chân như, không chịu tu hành giải thoát, nên chúng sanh bị vô minh phiền não nhiễu hại, lẫn quẩn trong vòng luân hồi sanh tử. Một khi thấu triệt được tâm chân như, trở về tâm chân như, thì có chi đâu là danh lợi mà tham luyến, có chi đâu là sắc với không mà tranh chấp. Vô minh dứt sạch, phiền não tiêu tan, từ bi hỷ xả pháp quy, thường lạc ngã tịnh thể hiện, chứng biết Phật tức tâm, tâm tức Phật.